Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái ý định là đi lập thiền nguyện rồi thầy bị phổi, mà thầy nghĩ là ở Vũng Tàu là cái gió biển nó tốt, ngày ra thì cắt cái thắt đó, ngày ở ngày tu để ngày dưỡng bệnh, cái ý vậy thôi. Thì khi mà hòa thượng học chú, hòa thượng nói cái ý định hòa thượng đi Vũng Tàu là đi Vũng Tàu để đón gió dưỡng bệnh, chứ ngày không có cái ý định để tập thiền viện, không có. Nhưng mà cái nhân duyên nó đưa đến, sau đó là ngày thiền viện thường chiếu, rồi các cái thiền viện ở ngoài Bắc, ở ngoài bây giờ thì bên cái thiền phái Trúc Lâm Viên Tử của Hòa Thượng Thanh Tử ở Việt Nam, tức là phát triển lớn lắm, lớn lắm. Năm rồi thầy có đi dự cái lễ đặt đá xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh, thì cái ông hai vợ chồng, công ty trách nhiệm đại thành nó là quy y với hòa thượng, quy hòa thượng thì đứng ra xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh đó. Thì vợ chồng ông nói với em, trong buổi lễ đó thế này, một năm ông bỏ ra 20 tỷ Việt Nam, mà ông cất 10 năm tức là 200 tỷ, mà gia đình ông bỏ ra là xây dựng chứ không có vận động một người nào hết. Cái công ty trách nhiệm đại thành ở Nghệ An và cái thiền viện nó là ở Hà Tĩnh. Thì rằm tháng 8 năm rồi thầy có ra đó dự cái lễ đặt đá đó, thì cái thiền viện lớn lắm. Và ở Tiền Giang một cái thiền viện cấp cũng xong. Thì ở trên Thường Chiếu thì các Thường Chiếu huyện Long Thành đó là cấp vào thiền viện Trí Đức, bây giờ hòa thượng Nhật Quang thì qua làm trụ trì cái thiền viện là cũng lớn lắm. Ở Huế một cái thiền viện, ở Vĩnh Phúc cái thiền viện, ở Yên Tử thì bên cái thiền viện phái Trúc Lâm Yên Tử thì ở Việt Nam bây giờ phát triển lớn lắm, lớn. Thiền viện nào cũng lớn lắm, Phật tử đông lắm. Thì đầu tiên á, xin nói là với quý thầy quý cô, trong giới luật của nhà Phật lại có hai vấn đề, là một tức là định cộng giới, thứ hai là đạo cộng giới. Nên nói thì nói lại, tức là về phía xuất gia đó, thì trong giới luật của nhà Phật đó là thứ nhất là định cộng giới, thứ hai là đạo cộng giới. Bây giờ nói cái chuyện hai cái việc đó cho tăng niệm. Định cộng giới có nghĩa là những cái bậc tu hành ở bên ngoài thì thấy dở lắm, nhưng mà ở bên trong cái thiền định tâm của các vị rất là yên tĩnh, rất là nghiêm túc và giới luật rất là đàng hoàng, nhưng bên ngoài thì dở lắm. Cho nên có cái câu là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thanh văn. Như vậy ở bên ngoài đó thì cái tướng trạng bên ngoài là thanh văn, nhưng mà bên trong là chứa đựng Bồ Tát. Hay nói một cách khác, thế gian đó, khẩu xà tâm Phật. Về cái hình tướng bề ngoài thì sổ sàng lắm, nhưng mà ở bên trong cái nội tâm, ở trong là tu hành giới luật rất là trang nghiêm. Ví dụ ngày tế điên hòa thượng, quý vị đọc về tế điên tăng rồi, ngài ở chùa nhưng mà ngài nói rằng tôi ghét tụng kinh ăn chay. Thì ai có dám ở chùa mà nói rằng gì, mấy thầy mấy cô có dám nói câu đó không? Ở chùa mà ghét ăn chay với tôi ghét tụng kinh, họ đuổi liền. Nói cái câu đó là bị trụ trì đuổi liền, không chấp nhận cái chuyện đó. Người tu hành trước hết là phải ăn chay, đó là Thứ hai là phải tụng kinh. Sớm chiều công phu bái sáng nói chuyện của nhà thiền. Thế tại sao lại tu mà ghét? Ta đi xuống dưới phố ăn thịt chó uống rượu trời. Quý vị ghét tụng kinh với niệm Phật, ăn thịt chó uống rượu thôi chứ làm gì? Rồi ăn cắp. Sao không ăn cắp ở chùa tôi tan nát hết rồi. Ló cái áo nào mới mới còn ăn cắp. Chứ lại cái gì ở chùa đâu ăn cắp, xuống dưới phố bán uống rượu ăn thịt chó. Thầy Quảng Lượng là thầy chư chúng, thầy ngươi với hòa thượng trụ trì đuổi cái ông đó đi. Chứ hòa thượng nghĩ coi, bổn đạo dưới phố người ta lên người ta mắng vốn, người ta nói đạo tế thì xuống dưới phố tu hành gì mà ăn thịt chóc uống rượu rồi nghêu ngao rồi say sưa đi ngang dưới phố rồi sao chịu nổi. Rồi bây giờ ở chùa hòa thượng thấy nữa, ông ăn cắp thì nói cái gì rồi ăn cắp xuống phố rồi. Và tên trụ trì mới nói, ông nói cho chắc nha, nếu mà nói thêm người ta làm ăn tội với người tu, nói cái gì cho đàng hoàng. Thôi bây giờ đó, bắt được tay dây được cắn tôi đuổi liền, khỏi có nói khỏi nhúng chúng đó. Bắt được tay vai được cắn à, thầy trụ sự mới dùng cơm trưa rồi nãy sai hai điệu đứng ở cái kẹt cửa, nứt vào trong cái cửa đó để mà đạo tế đó ăn cắp mang đồ đi xuống phố thì bắt đạo tế lại trình cho hòa thượng trụ trì rồi cắt ăn, bắt được tay và được cắt à, kêu hai điều đó, hai đứa đứng hai bên nhau nứt trong cái cánh cửa đó mà đạo tế ở trên gác chuông mà ông đi xuống đó ôm cái gì đó bắt lại à, hai điều đứng đó. Đạo tế ở trên nó độn cái bụng thiệt to, hai cái tay bệnh bệnh nó xuống hai điều nó nắm hai tay chết tươi rồi. Bắt được tay dây được cánh rồi à, mới dẫn lên phương trượng mời hòa thượng trụ trì ra. Bắt hòa thượng, bây giờ hòa thượng xử lý cái này. Hòa thượng nó bắt được tay quay được cánh này, con bắt được rồi. Bây giờ ông ăn cắp, ông độn vô bụng, ông xuống dưới phố ra trưa đại chúng ngủ rồi ông xuống dưới uống rượu ăn thịt chắc. Và tự mấy kêu đạo tế, sao vậy? Sao tu mình như mà ăn cắp? Ông biết trong giới luật của nhà Phật, cái giới từ người cư sĩ năm giới thôi, không được gian tham trộm cắp. Ông là xuất gia, sao lại không ăn cắp? Đạo tế nó phải bình thường đâu có. Chứ ông ôm cái gì một bụng nữa, ông sổ ra gạch nói không. Chả có gì trong đó. Thầy Quảng Lượng ổng xanh cái mặt như tàu lá chuối. Hòa thượng cười và tưởng hỡi bây giờ ông nói người ta ăn cắp mà ai vậy, ai ăn cắp? Tôi đã nói rồi, người tu không có nói thêm cái gì, phải nói có thật sự, nó không nói thêm nữa mất người ta là mang tội vọng ngữ. Giờ được đuổi ai? Đuổi đạo tế hay đuổi ông? Làm thinh à, đạo tế nó nói bà hòa thượng con ở trên gác chuông em à, ngói bể mèo nó bắt chuột rồi nó rớt ngói xuống, con nhặt ra con định mang xuống bỏ ra ngoài sân nó bỏ gạch ngói dụng mà hai điều nó bắt, biết nó làm gì, nó nắm hai tay nó dẫn tới nó trình cho hòa thượng rồi xong ăn cắp à, cái bữa đó ngày mới đến một cái nhà của người cư sĩ mà cái nhà này có bà già đã bệnh mà rước thầy thuốc đến trị bệnh cho bà già, mẹ của cư sĩ đó. Thế đạo tế mới gặp hai ông thầy thuốc đi ngoài đường đó, mới hỏi thì hai ông thầy thuốc nói là cái gia chủ đó mời chúng tôi đến để trị bệnh cho người mẹ đau nặng lắm à, đạo tế đi theo mà ta không có rước, đi theo hai ông thầy thuốc đó tới nhà thì gia đình người ta ra, người ta chào hỏi, người ta đón hai ông thầy thuốc đó cho toàn đạo tế rồi, ở dơ lắm, quần áo thì không có giặt, đầu cổ thì tôi không lung tung đủ chuyện hết. Người ta thấy cái ông này nó không có cảm tình. Thầy thuốc là phải sạch sẽ, phải có vệ sinh. Có cái ông này thầy thuốc tại vì mà nó tèm hem, nó sạch sẽ gì hết. Thì hai ông thầy thuốc mới nghĩ rằng cái gia chủ này mời đạo tế đó là thầy thuốc. Bởi vì ông đi theo hai thầy thuốc này mình cũng nghĩ ông là thầy thuốc. Tới chuyện chữa bệnh thì ông đạo tế mới nói để ông chữa, hai ông này chữa không được đâu, bệnh này nan giải lắm, cái bệnh này nặng lắm, hai người chữa không được đâu. Hai thầy thuốc này tưởng là đạo tế là một cái thầy thuốc danh tiếng, một giỏi lắm, chê mình thôi để ông chữa. Cái đạo tế mới nói gia đình lấy cái chén, cái nước để đó, bà già nó đem ra đây đó, ngày làm thuốc. Chẳng có mang cái gì theo thuốc hết, là tay không có cái quạt, có gì đâu. Ngày mới vô cái nách, ngày xe hồn, ngày xe cục, bỏ vô cái ly nước uống. Một men gì mà kỳ cái hồn ra rồi bỏ vô cái ly nước để uống. Vậy rồi uống cái hết. Đó là những cái câu chuyện mà người ta kể rằng cái hành vi của Tế Liên Hòa Thượng về cái việc làm ở bên ngoài sổ sàng, không có giới đức, không có phải là cái hạnh của người tu, nhưng mà ở bên trong là định cộng giới, tức là cái tâm của Ngài đó là ở trong định, không có lúc nào rời định hết. Đi đứng nằm ngồi, tất cả cái động tác và cái hành vi của Ngài Tế Điên đều là ở trong định. Xin thưa quý vị, cái đó mình không có nên học, nguy hiểm lắm. Cái đó mình học, cái đó nguy hiểm lắm. Bởi vì mình không làm được cái đó, mình không có cái định ở trong này, thì mình không nên bắt chước. Bây giờ tới ngày Huệ Năng, ở trong Pháp Bảo Tràng Kinh, ở bên Thiền Tông, thì người ta quý chuộng những cái bộ kinh này, Viên Giác, Bát Nhã và Pháp Bảo Đàn, những cái bộ kinh này là chuyên của Thiền Tông. Thì cái nhân vật ở trong Pháp Bảo Đàn đó là Ngài Lục Tổ. Ngài ở cái thợ săn 8 tháng, rồi nó đi gài, nó đi giăng lưới, nó sai Ngài đi gỡ những con thú nó mắc bẫy, mắc lưới đó. Và Ngài cũng đi chứ sao, mà Ngài là cư sĩ, không phải là tu sĩ, chưa cao cấp. Cái hình tướng là cư sĩ, cho nên ở chung nghe thợ săn, Ngài cũng không cho nó biết Ngài là người tu. Cho nên nó sai về Ngài làm đấy, gặp con thú nào đó, Ngài mở, Ngài thả. Rồi tới chừng ăn, Ngài nó có ăn chay riêng được, hái rau lan Ngài bỏ trong cái nồi thịt đó. Rồi Ngài ăn rau lan, Ngài nói Ngài ăn rau lan cho Ngài không ăn thịt. Mình nói cái đó được không? Dạ không được. Mình rau lan khác mà thịt khác, chứ không để chung vô đó. Mà nói tôi ăn rau lan không ăn thịt. Chỉ có Lục Tổ mới nói được. Cho nên chúng ta đó học, chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta không bắt chước gì là được. Học để hiểu, chứ còn chúng ta bắt chước cái đó không được. Bởi vì sao? Mình là đạo cộng giới chứ chưa được định cộng giới. Những cái việc tôi trình bày đó cho quý thầy quý cô thấy, đó là định cộng giới, có nghĩa là lúc nào ở trong tâm của các ngài đều là định hết, cái không có rời định. Cho nên cái hành vi, cái hành tướng ở bên ngoài đó, dù là ăn thịt, dù uống rượu, dù làm cái gì đó, nhưng mà hoàn toàn ở trong định. Cho nên trong giới luật của nhà Phật có câu là trà đình tửu điếm, đó là thanh tịnh đạo đức. Nghĩa là các vị đó đi vào trong tứ đổ tường trà đình tửu điếm, nhưng mà ngài không có nhiễm, ngài vào đó ngài độ. Còn mình vào đó là nó độ mình. Mình mà nhào vô cái trà đình tửu điếm là nó độ mình luôn, đúng không? Cái đó là định cộng giới. Bây giờ đạo cộng giới, kể cái chuyện bà già đốt am rồi quý vị hiểu. Bà già đốt am, tức là có một thầy tỳ kheo mới thọ giới, nhưng mà ngày ham tu lắm. Ngày về ngày thưa với vị viện trưởng, viện chủ, ngày tìm một cái chỗ A Lan Nhã, tức là cái chỗ vắng vẻ thanh tịnh, từ ngày tu. Thì vị viện chủ đó cũng nghĩ rằng cái thầy này ham tu quá, còn trẻ, nhưng mà thọ giới rồi về tinh tấn tu hành. Ở trong chùa, trong viện thì có nhiều người, có huynh đệ, người thì này người khác, cái ý tưởng nó không có đông. Cho nên thầy tỳ kheo này sợ đụng chạm, sợ có cái này cái khác, nó sanh tâm phiền muộn, phiền não, khó tu. Tìm một cái chỗ vắng vẻ để tu, như vậy cũng tốt. Cái ý tưởng đó cũng là học pháp, học lý thôi. Bây giờ có bà Phật tử mà nghe cái thầy tỳ kheo này mà đi tìm cái chỗ vắng vẻ tu, bà phát tâm, bà mua đất, bà cất thất, rồi tứ sự cúng dường, bà lo hết tất cả mọi việc cho thầy đã tu rồi. Như vậy là cái duyên tốt, cái duyên lành. Nhân thủ thiện nguyện thiên tắc tùng duyên, tức là người mà muốn cái việc đó thì trời cũng giúp. Cho nên cái thầy tỳ kheo này mừng quá, nghe bà cư sĩ rồi bà nói bây giờ con ủng hộ hết cho thầy về tứ sự cúng dường, phòng xá, y phục, lương thực, thuốc men, bốn cái món đó bà lo hết. Tứ sự, phòng xá là một, y phục là hai, lương thực là ba, thuốc men là bốn, ta gọi là tứ sự đó nè. Tứ sự lo hết. Nhưng mà đặc biệt mỗi bữa cơm đó là con gái của bà đã xách cơm lên phục vụ cho thầy. À, nấu cơm ở nhà xong rồi cô gái đó mang thức ăn đến dọn, mời đại đức đó thọ trai, xong rồi dọn dẹp đi về. Đó, như vậy đó. Ba năm như vậy không có chuyện gì xảy ra hết. Hôm đó bà mới nói với cô con gái đó, bữa nay đó mẹ nhờ con một việc mà quan trọng lắm. Con lên con dọn cơm cho đại đức nó dùng, xong dọn về xong con ôm đại đức nó cho mẹ. À, cô gái cậu nói không được, mẹ đừng có hoài cái chuyện đó, tội lỗi. 3 năm rồi con xách cơm lên cho đại đức, nhưng con thấy cái đạo hạnh của đại đức con kính phục, ngày tu hành rất là đàng hoàng. Bữa nay mẹ biểu con lên ôm đại đức không được, con không làm chuyện đó, mình là Phật tử, sao này mẹ xúi con làm cái chuyện nghịch đời vậy? Không, cái chuyện này chỉ có con mới giúp mẹ, chỉ có con mới làm được việc đó cho mẹ thôi. Mà việc lớn nó không phải nhỏ đâu, con cố gắng làm theo mẹ đi không có sao đâu. Cuối cùng hai mẹ con mới tranh cãi với nhau là ôm đại đức không ôm đại đức, nhưng mà cuối cùng hết là cô gái chấp nhận. Sau cái bữa ngỏ trai đó rồi dọn dẹp xong, cái cô gái là để ôm đại đức đó, đại đức nó mới nói rằng khô mọc hàm nhan tam niên vô đoạn nảnh, nghĩa là cái khô mọc trên gọt đá 3 năm không có nóng rồi. Rồi cô gái nó về thuộc lòng cái câu nó về. Và mẹ ở nhà mới chờ đứa con gái về, bà chờ hơn. Thì cô con gái về tới cửa, bà hỏi sao con, câu chuyện là sao, kết quả là sao, con kể mẹ nghe. Con đã bảo với mẹ rằng đại đức tu đàng hoàng lắm, chuyện gì hết. Nhưng mà con nghe lời mẹ con ôm, thì Đại Đức nói với con là khô mộc hàm nhan tam niên vô đoạn nảnh. Có nghĩa là cái khô, khô mộc là cây khô, nghĩa là trên cái cột đá 3 năm họ biết đó là à, bà già bà dậm căng biết nói trời ơi, trời ơi, uổng công tôi quá, trời ơi, bà ra bên nhau chưa nhau. Con gái nó đâu có chuyện gì mà mẹ dậm chân dậm cắn mẹ la lạc mà làm cái chuyện gì lạ đời, không có chuyện gì hết. Con nói là Đại Đức tu rất là đàng hoàng. Đại Đức nói là Đại Đức như là cái cây khô mọc trên cái gọt đá. Cây khô mọc trên gọt đá này không biết nóng lạnh hay cây này khô mà nóng lạnh gì. Thế là Đại Đức không có tình cảm gì hết. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm uống sùm. Bà lên mà đuổi Đại Đức thì bà đốt ao. Tôi nuôi ông uổng công, tưởng ông tu hành đàng hoàng, 3 năm nay tôi nuôi biết bao nhiêu tiền mới có uổng công, đuổi đi đâu cốc. À, thế bây giờ Đại Đức nó mới nghĩ là cái cô gái này về học thêm một bước gì đó. Cái bà già bà nổi điên rồi bà đốt cốc bà đuổi đi chứ, nó đâu có làm gì đâu. Nó có ôm mình thì mình nó khô mọc hàm nhang tam niên vô đoạn rảnh, mình là như cái khô mọc trên gột đá rồi 3 năm chẳng biết nóng lạnh, không có tình cảm gì hết, nên đâu có chuyện gì đâu, có phạm giới đâu. Chắc cái cô này cô về cô học thêm học bớt cô nói à, cho nên bà già bà tức mà định mà đốt cốc mà đuổi đi rồi đi thì đuổi đi đi đó, đi qua một cái địa phương khác cũng tu nữa, tu đàng hoàng đó. Ngài không có phạm giới, mình nghĩ rằng mình đâu có phạm giới đâu. Mà sao rồi bà già bà đuổi đi? Thôi thì cái chuyện đó thị phi, mình tu hành, mình gác ngoài thị phi, không quan tâm chuyện đó hết. Kiếm cái chỗ khác tu nữa, ngài cũng tu được, tu đàng hoàng lắm. Bà già bà nghe, bà tới bà nói: thưa thầy, con hồ đồ quá, cho nên có những cái hành vi đối với thầy bây giờ con thấy con có lỗi, con xin sám hối, thầy tha lỗi cho con. Bây giờ con lo cất nhà cất cửa rồi lo tứ sự cúng dường lại cho thầy tu, thầy quán thị. À, ông Đại Đức này ông mới nghĩ là chắc cái hôm đó bà nghe lộn nghe lầm sao đó, bà giận bà đốt cốc bà đủ đi, bây giờ bà ăn năn rồi bà hiểu được, bà thương mình mà tới bà sám hối, thôi mình tu hành tha thứ cho bà, rồi bỏ tiền ra cắt thắt cắt am rồi lo chuyện này chuyện khác đủ tiện nghi cho Đại Đức đó tu. Cô gái đó cũng xách cơm hầu Đại Đức đã nữa, cũng cái chuyện trước đó cũng làm lại như vậy. 3 năm trước rồi, bây giờ 3 năm sau nữa Đại Đức đó tu đàng hoàng, ngày nào cô nó cũng xách cơm lên rồi dọn cho Đại Đức đó họ trai xong rồi dọn dẹp rồi về rồi đó. Bây giờ bà mới biểu cô gái ra đến ôm Đại Đức ra nữa. Cô gái còn nói cái 3 năm trước này cũng mẹ rồi, bây giờ cũng mẹ nữa, mẹ làm cho người ta khổ, thấy không? Tự nhiên là bà lên mà đốt cốc mà đuổi Đại Đức ra đi. Bây giờ Đại Đức nó tìm cái chỗ khác tu thì mẹ lên mẹ cất cốc cất ca mẹ lo cho tôi tu nữa, bây giờ rồi biểu ôm nữa rồi về đốt nữa hả? À, cái chuyện trời ơi vậy đó, con không có làm đâu. Cô gái đã còn à, nhưng mà bà thuyết phục, cô gái đã chấp nhận. Ê, hôm nay cô gái nó mang thức ăn đến dọn cho Đại Đức nó thọ trai xong rồi dọn về ôm Đại Đức ra nữa. Bây giờ Đại Đức nó nói: tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà ấy biết. Vỗ tay đi. À, bây giờ tôi giải mã cái chỗ đó cho quý thầy quý cô nghe. Tức là tại sao 3 năm trước mà Đại Đức đã nói đó, cái thân của tôi giống như là cái cây khô nó mọc ở trên gọt đá, nó 3 năm không biết nóng lạnh, mà bà đốt cốc bà đuổi đi. Vì bà già này bà nghĩ rằng cái ông đại đức này tu rồi trở thành cây khô không có tình cảm, cho nên bà nói rằng bà nuôi cái người tu hành này, bà nuôi cái vị đại đức này, cuối cùng là đại đức là thành cái cây khô. Vậy nên đốt cấp đuổi đi là phải rồi, vô dụng. Quý thầy với cô tu là thành cái cây khô à? Thì đạo Phật nhờ, có nhờ quý thầy với quý cô không? Tu hành là thành cái cây khô thôi, đốt cốc đuổi đi là phải. Đức Phật có tình cảm, quý vị nhân dân, Đức Phật có tình cảm. Vì Đức Phật là con người thiệt, bằng xương, bằng thịt. Ngài không phải là Ngọc Hoàng, Ngài không phải là Thượng Đế, Ngài không phải là thần linh, mà Ngài có cha, có mẹ, có tình cảm. Thế thì sau khi Ngài thành chánh giác rồi, cái tình cảm của Ngài đại hùng, đại lực, đại từ bi. Khi Ngài cái nhân cách của Thái tử chưa đi tu, chưa thành Phật, Ngài có ba việc: thông minh là một, sức mạnh là hai, tình thương là ba. Ngài có tình cảm. Quý vị có tình thương không? Quý vị có thông minh không? Quý vị có sức mạnh không? Tất cả những cái nhân cách là chúng ta đủ ba cái yếu tố này. Lúc đó là Ngài còn là Thái tử. Khi Ngài đạo thành chánh giác thì cái nhân cách này nó đổi lại thành là cung cách phi phạm của một bậc đại giác, đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới đổ sanh được, mới thuyết pháp, mới hoằng pháp lợi sanh được. Thầy tu mấy chục năm nay, bây giờ thầy thành cái cây khô. Trời ơi, biết bao nhiêu là tiền bạc của Phật tử, biết bao nhiêu là không khó của các vị tôn túc dạy thầy, bây giờ thành cái cây khô. Hay là bây giờ thầy bộ pháp sư, giáo hội đào tạo chư tôn trưởng lão giáo dục để thầy thành một vị pháp sư, thầy để truyền bá chánh pháp, thầy dạy đạo, thầy hướng dẫn, đó là cho tăng ni, cho cư sĩ Phật tử biết mà cải ác tùng thiện, tu hành để trở thành người tốt, để trở thành hiền thánh. Như vậy thầy là thạch trụ của cộng lâm, thầy là sứ giả của Như Lai. Bây giờ cuối cùng hết rồi, nuôi cho đã đời, bây giờ thành cây khô mọc trên gọt đá đó. Cho nên bà già bà đốt à, bà đổi đi là cái vị đại đức này tu hành mà thành cây khô, tức là không có tình cảm, là đốt là phải đổi. Bây giờ 3 năm sau, vị đại đức này tu lại 3 năm sau, thì cái câu sau cùng này là: tôi biết, cô biết, bà ấy biết, Đức Phật biết, đừng cho bà ấy biết, là có tình cảm. Có tình cảm. Cho nên sau này cái vị tu sĩ này, cái vị đại đức này tu hành trở thành một mô phạm của Phật pháp, trở thành trống lương của gì? Của Tăng Bảo. Vì bà mới quan hỷ. Khi mà trước con gái nói cái câu đó là bà vỗ tay, bà quan hô, quan hô, quan hô. Bây giờ là đại đức nó có tình cảm. Như vậy cái đạo cộng giới với cái định cộng giới nó khác nhau. Cái định cộng giới là tự trong cái nội lực này nó đã yên tĩnh từ lâu rồi, thấy không? Ngày lục tổ đi gánh cái cánh củi đi ngang nhà kem cư sĩ, nó tụng kinh Kim Cang, nó ngồi ở ngoài nó nghỉ mát, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tắm, ngày ngộ, ngộ ngay rồi gánh cái cánh củi ngồi trước nhà ông cư sĩ đó. Cho nên sau khi Ngài đến Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn hỏi chứ: ông người ở đâu tới đây? Bạch Hòa Thượng, con là người lãnh Nam. Hòa Thượng nói: lãnh Nam là cái dân mỏi. Ngài Lục Tổ mới nói: Bạch Hòa Thượng, người có Nam Bắc, nhưng mà Phật cánh vô rồi. Cái đó một bậc đại giác thượng nhân mới trả lời được câu đó, chứ người thường như mình trả lời không được đâu. Trả lời cái câu đâu được. Ông đến đây cầu việc gì? Ngài nói là bách hòa thượng, con đến cầu thành Phật thôi. Thì bây giờ tỉnh tội trụ trì ở đây có một cái đạo hữu đó, một em thanh niên đó tới nói với thượng tọa, nói con đến đây cầu để làm Phật không, thôi mày đi về đi. Không chưa thành Phật, rồi cầu thành Phật không ai nhận hết. Có một người nào đến đây cầu đạo, đi học đạo với mình, nói cái câu đó thì không ai nhận hết. Nhưng mà ngũ tổ biết, nghĩa là tổ nói với tổ nghe, Phật nói với Phật nghe, chứ còn mình thì nghe không được rồi đó. Nghĩa là những cái câu trả lời của Ngài Huệ Năng là ngũ tổ vẫn nhận hiểu hết. Nghĩa là tổ nói với tổ, con đến đây cầu làm Phật. Ngũ tổ xuống phía sau, xuống cái nhà trù, nhà bếp làm công quả. Ngài không cho đại đại chúng biết. Đây là một người giác ngộ, một là thạch trụ của cộng lâm đó, nhưng mà Ngài không cho đại biết. Sướng giả gạo, cái thân thì nhỏ, mà cái chai thì là cái cột, cái cục đá làm sao đó mới giả gạo được. Ngài nhỏ người luôn. Thì cuối cùng 8 tháng trời không lên cái giảng đường để nghe ngũ tổ thuyết pháp. 8 tháng ở dưới nhà bếp giả gạo, làm cái chuyện nặng nhọc không được. Ngũ tổ mới nói trong đại chúng rằng tất cả đại chúng mỗi người làm một bài kệ trình cho tôi, để tôi thấy ai có khả năng để tôi truyền y bát. Thì trong đại chúng đó có thượng tọa Thần Tú, là cái người thay mặt tổ để mà dạy dỗ tập chúng ở trong chùa đó, chỉ có thượng tọa Thần Tú thôi, là cái bậc giáo thọ mà trên tổ dưới là thượng tọa Thần Tú. Thì ai cũng nghĩ rằng mình có làm thêm nữa rồi đâu có đạt được như thượng tọa Thần Tú thôi đâu. Thì đại chúng cũng nghĩ là chỉ có thượng tọa Thần Tú thôi mới đạt được cái y bát, chứ còn không ai được hết. Riêng thượng tọa Thần Tú thì có mồ hôi mấy ngày đêm, mấy ngày đêm nghe tổ nói như vậy là có mồ hôi mấy ngày đêm. Bây giờ trong đại chúng này 500 người mà mình là thượng tọa, phải không? Mà mình trình cái bài kệ này, nếu mà tổ chê thì bể mặt hết trong đại chúng này, không có mồ hôi đầu lắm. Không làm thì không được, mình đã lớn làm nhưng mà không có hy vọng. Chỗ này hay lắm. Tôi làm thầy giáo, tôi dạy trường bồ đề. Tôi vô, tôi dở cái sổ ra, tôi kêu bài. Tôi nói bữa nay thầy kêu 5 đứa không thuộc bài. Thì tôi kêu 5 đứa, không có đứa nào thuộc đó. Ứng ấp ớ cơ không. Tuần sau tôi dở ra, tôi nói bữa nay thầy kêu 5 đứa thuộc bài, tôi kêu 5 đứa thuộc bài. Nó nói tôi có bùa. Rồi nó nói tôi có bùa. Bùa gì? Học kinh pháp bảo đàn mà biết cái bùa gì? Nếu không có học kinh pháp bảo đàn thì không biết cái nghệ thuật đó đâu. Tôi lật cái sổ ra, tôi dồn những thằng nào nó chốt là tôi kêu liền. Nó không thuộc bài, nó chốt, nó núp rất trong đó, kêu cái thằng đó dính liền. Còn lấy cái sổ ra mà dòm nó đưa cái mặt, vậy đừng có kêu. Mấy cái thằng đó nó thuộc bài. Thuộc bài thì không sợ thầy giáo, mà không thuộc bài thì sợ thầy giáo kêu cái chắc ăn kinh pháp bảo đàn đó. Cho nên là làm thầy giáo phải học kinh pháp bảo đàn. Không học cái đó thì không biết. Tôi kêu 5 đứa không thuộc bài. Tuần sau tôi kêu 5 đứa thuộc bài, nó nói tôi có bùa. Bùa không biết, mày nhớ mà bùa vậy? Là nghệ thuật mà tâm lý của ông thầy. Bây giờ thượng tọa Thần Tú tức là sợ mình làm mà tổ chê, mà phải làm, cực chắc đã phải làm cho nó tốt mọi người mới đủ sức chuyện hết. Một mặt thì sợ chúng người ta chê cười, một mặt thì sợ tổ vỡ, làm cố gắng mà làm thì không có cái gì vui vẻ, không có cái gì mình thoải mái hết. Không ký tên à, làm cái bài nó không ký tên, biết tác giả là ai. Bây giờ tôi làm thầy giáo, tôi bảo rằng các vị trình làm cái bài cho tôi mà ký tên vô hết, nó không có ký tên, tôi đâu biết tác giả là ai. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, Phật xứ nhá trần ai. Hay quá, cậu có quyền mời cái bài sách thêm đem lên trình cho tổ à. Thì cái ý của ngài thần tú đó, nếu mà tổ xem rồi tổ khen thì mình ra mặt, còn tổ chê là lặng luôn, không thuộc bài. Học trò nào cũng không có thuộc bài, tức là năm ăn năm thua. Là tổ khen là bạch tổ của con, mà tổ chê nó là khỏi mắt cỡ với đại chúng. Tổ hay lắm, tổ đọc xong rồi tổ nói hay quá, bây giờ 500 người trong cái chùa này phải học cái bài này mà tu. Như vậy thì đừng còn nói bạch tổ của con rồi tác giả rồi, đúng không, ra tác giả rồi, nó của con rồi. Tổ nói ông làm bài khác trình tôi. Tổ nói ông làm bài khác trình tôi. Đó là kiến đạo mà chưa đạt đạo. Cái tình trạng đó, cái hình ảnh đó là kiến đạo, nhưng mà tức là mình mới bước tới cái cổng chùa mà chưa vào chùa. Chứ hồi nãy tôi vô tới đó, tôi thấy ở ngoài quan cảnh có Quan Âm Bồ Tát, có xe tôi biết cái gì, nhưng mà tôi chưa biết ở trong này là cái gì trong này. Ở ngoài cổng, ở ngoài cửa chùa, nhưng mà đi vô chùa cái đó mới biết ở trong cái chánh điện này là cái gì, nó ra làm sao, rộng lớn dài hẹp nó ra làm sao. Tức là ngài thần tú chỉ bước tới cái cổng chùa mà chưa vô, kiến đạo mà chưa có đạt đạo. Cho nên làm cái bài kệ nó mà không dám để tác giả. Ngũ Tổ Quần Nhẫn là một người rất là có cái kiến thức và có cái nghệ thuật của thầy, ông thầy lại là khen cái bài kệ này và bảo đại chúng học thuộc lòng để mà tu. Thì mấy điệu nó đi càng nghêu càng ngao, xuống dưới nhà trù nhà bếp nó đọc: thân thị bồ đề thọ, tâm nghiêm minh cảnh đại, ngày nguyện năng giả gạo, ngày 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 năng nghe. Mấy sư đệ đọc cái gì hay thế, thôi giả gạo, lo giả gạo lên. Cái này là của thượng tọa thần túc mà trình cho tổ, tổ dạy chúng tôi học thuộc lòng thì tu. Bài này hay lắm, cao lắm, cao siêu lắm à. Khi đó thì các điệu đọc cái bài đó là ngài nguyện năng ngộ liền, mới chạy lên cái khách của tổ à, thì mới nhờ cái ông khách mà ngồi nói chuyện với tổ đó, lấy cái cục than ở dưới bếp đó ghi trên cái bát đó: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài. Ở đây của ngày ngày thần tú đi, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, Phật xứ nhã trần lại. Ngày Huệ Năng viết lại: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần hạ. Tức là nó phản ảnh ngược lại 180 độ cái bài của ngài. Tổ ra trụ lấy chiếc giày, tổ già cái bài đó hết. Như vậy đại chúng mới thấy rằng cái thái độ của tổ mà lấy chiếc giày mà trà cái bài kệ của ngài Huệ Năng đó, dở quá, dở quá. Mà của thượng tọa thần tú mới hay. Quý vị thấy người học trò và bực cái cao kiến của bậc thầy mà xử sự với người học trò như vậy. Thế thì của thượng tọa thần tú thì tổ khen, mà sau đó tổ nói ông làm bài khác trình tôi à, khen là giữa đại chúng không biết, là tổ chê cái bài này. Cho nên ngài thần tú không có mất mặt xấu hổ với đại chúng, nhưng mà đối với tổ thì tổ chê. Còn ngày Huệ Năng viết cái bài kệ đó, tổ ra trụ lấy chiếc giày chúng chà, đại chúng thấy cái này là dởm, thấy cái này là dở, nhưng mà trong đó hay chỗ đó để thầy nói. Sau đó tổ mới xuống cái chỗ giả gạo của ngài Huệ Năng đó. Gạo trắng chưa? Huệ Năng nói bạch hòa thượng, gạo trắng rồi mà thiếu dừng sàn. Tổ mới lấy cái quạt cổ đó gõ xuống cái cối đó 3 cái. Ngài Huệ Năng biết là cách 3 sẽ lên phương trượng của tổ, tổ truyền y vậy. Như vậy quý vị thấy cái diễn biến của thiền tâm giữa ngũ tổ và lục tổ có cái sự ngộ là định cộng giới. Cái đó là định cộng giới. Ngài là cư sĩ, ngài chưa có thọ giới sa di, ngài là chưa cạo tóc, mà là ngũ tổ hoằng nhẫn truyền y bát cho Huệ Năng chứ không truyền cho thầy thường tọa thần tu. Đó là định cộng giới. Vậy là chuyện của quý thầy quý cô tôi đã xong. Bây giờ chuyện của quý Phật tử. Hôm nay thầy sẽ nói trả hiếu cho cha mẹ 2 cách. Một là người con trả hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Và cách thứ hai là trả hiếu cho cha mẹ khi cha mẹ chết. Đó là 2 cách mà của người Phật tử trả hiếu cho cha mẹ. Quý vị theo dõi 2 cái cách này. Có 2 bộ kinh. Một là Báo Ân Phụ Mẫu và Kinh Du Lan Bồn. 2 cái bộ kinh này cái mục đích là thì giống nhau, nhưng mà cái cách mà thực hiện thì khác nhau. Tôi nói lại, trong Phật giáo có 2 bộ kinh, Báo Ân Phụ Mẫu là 1, Du Lan Bồn là 2. Cái mục đích thì giống nhau nhưng mà cái cách thực hiện thì khác nhau. Cái mục đích là gì? Là báo ân cha mẹ, trả hiếu cho cha mẹ. Cái mục đích nó thì giống nhau nhưng mà cái cách thực hiện thì khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Là vì báo hiếu cha mẹ còn sống, báo hiếu cho cha mẹ qua đời, nó khác nhau. Bây giờ trước hết thầy nói là báo hiếu cho cha mẹ còn sống là báo làm sao? Đối với thế gian đó thì hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh. Nên là trả hiếu cho cha mẹ có 3 cách: hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh. Hiếu dưỡng là sao? Là nuôi cha mẹ bằng vật chất, quần áo, phòng xá, thuốc men. Có những gia đình có khả năng đưa cha mẹ đi du lịch nước này nước khác, đi chơi cho tâm trí rồi nó mở mang, đó là hiếu dưỡng. Nhưng quý vị nên nhớ, nuôi cha mẹ bằng vật chất suốt đời nhưng trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Cái chỗ đó mới quan trọng. Bởi vì sao? Ông bà chúng ta thường nói cái câu cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính hăng tính ngại. Nó nuôi mà nó kể hết. Hôm đó thầy dẫn ban hộ niệm đi hộ niệm cho cái bà Phật tử ở dưới phố. Thì tụng kinh xong ra ngoài bàn uống nước, thì cái người họ ngồi cái bàn đằng sau thầy, họ mới nói với người bạn đó, thầy nghe mà nói, bạn biết không, mẹ mình đau, mình về mình nuôi, mình chăm sóc gần 2 tháng, mất cái tiền lời bao nhiêu đó. Thầy xoay qua thầy thấy cái người nói đó là mặc đồ tang, cho nên thầy biết là con gái của cái trong cái cổ quan tài. Cái nhất của họ mặc đồ tang, thầy không biết. Nó may đó là cổ mặc đồ tang. Thì trong tâm thầy mới nghĩ đây này, sao người ta hững hờ như vậy, sao người ta vô tình như vậy. Mình nuôi mẹ mới có 2 tháng mà mình kể, còn mẹ mình nuôi mình mang ở trong bụng, sinh ra rồi bồng ẵm bú mốm giặt vũ nuôi tới bây giờ. Mẹ mình có kể với ai, tôi nuôi con nhỏ nó tốn bao nhiêu sữa, tôi bồng nó bao nhiêu ngày, tôi tắm rửa nó sao, mẹ mình không có kể. Thế nên bây giờ mình nuôi mẹ mình có 2 tháng mình kể ơn rồi mất cái tiền lời nữa. Như vậy là nuôi cha mẹ bằng vật chất suốt đời, nhưng nét trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc. Và như vậy cái con này cũng tiếc, cũng nuôi mẹ mà cũng tiếc. Thì như vậy chưa đúng cái nghĩa là hiếu dưỡng. Cái thứ hai là hiếu hạnh, tức là cái hành động của người con có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và vật chất của cha mẹ. Nếu cái người con đó cướp của giết người thì cha mẹ bị nhục, tổ tiên ông bà mình, thân bằng quyến thuộc mình, cái hành động của mình là ác. Tôi nói ở Hà Giang có một cái can phạm đó, 17 tuổi, Lê Văn Luyện giết tại tiệm vàng ở Hà Giang, nó giết 3 người, 17 tuổi. Bây giờ đó, ông nội bà nội của cái can phạm này bỏ xứ đi, cha mẹ của can phạm này bỏ xứ đi, nhục quá. Bây giờ ở trong cái làng đó, trong cái thôn đó, đi ra đi vào thấy bà con, thấy người thân, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Vì vậy cho nên người con làm những việc nhân việc nghĩa, làm những điều thiện, những điều lành có lợi cho nhân quần xã hội thì cha mẹ được vinh hiển, mà ngược lại thì cha mẹ tủi nhục. Ở quê thầy có một cái gia đình có 2 người con ở bên Mỹ đi dục viên, gửi tiền về thường xuyên, cho nên ở nhà 2 ông bà ăn xài cất nhà, rồi trồng kiểng đào ao nuôi cá, rồi bị tiền nhiêu quá, tiền Mỹ gửi về Việt Nam xài thoải mái, 1 đồng ở bên đây quên đó 20 mấy đồng, quý vị thấy không, 100 đồng bạc bên đây bên kia tiền nhiều quá xài thoải mái. Thì sau 20 năm có một người ở bên Mỹ về, cũng trong cái làng đó, họ về họ thăm quê, họ mới nói ông bà đó, con của ông bà về nó là cướp nhà băng, kêu án chung thân. Bây giờ 2 ông bà sao, đóng cửa, cửa đóng then gài, không đi ra đường, cũng không đi chợ, cũng không có thấy mặt ai, nhục quá. Nó về nó nói cả xóm biết hết rồi, cái chú này chú về chú nói cả xóm biết, con của ông đó tưởng đâu làm cái gì, đi cướp nhà băng, bây giờ nó tòa án nó kêu chung thân, mà gửi tiền về cho 2 ông bà Việt Nam này xài thoải mái, có phải bị nhục không? Nhục. Cho nên bây giờ cái gia đình mấy năm nay thầy về đó là không thấy ông bà đi chợ đi búa, không thấy xuất đầu lộ diện. Còn ngày xưa đó đám nào cũng có đó, bà đi bà đeo vàng 1 khúc, đi khoe của tiền nhiều quá. Bây giờ nghe cái tên con mình cướp nhà băng, tòa án kêu từ kêu chung thân thì nhục nhã quá, không đi ra ngoài khỏi đường, không gặp ai hết. Đó là hiếu hạnh, hiếu tâm, tức là dù ở đâu, ven trời góc biển, nghèo giàu cũng có cái tâm như thế. Thì hôm đó chùa thầy có một cái đám giỗ lớn nhất, thầy cho là cái đám giỗ này lớn nhất cuộc đời thầy, chưa có cái đám giỗ nào bằng cái đám giỗ này. 2 vợ chồng quê ở Gò Công, Mà đến Vũng Tàu này là mua ve chai, nghèo lắm. 11 năm mà chưa có về quê, nghèo quá, về quê sợ bà con dòng họ người ta khi dễ, nên thôi thì mình ở xứ người, mình làm ăn người ta không biết, mà về quê nghèo quá. Bữa nó mới vô chùa, nó nói thầy mai nắm dỗ bố con, tụi con nghèo lắm, 11 năm rồi mà không có về Gò Công. Nhờ sư phụ nấu ăn cơm chay mai vợ chồng con để làm đám dỗ cho bố con. Thầy nhận lời, hai vợ chồng mở hầu bao ra đưa tiền, một cọc tiền mừng lắm. Anh xem tiền đếm ra đó, tiền Việt Nam mà có 70 ngàn, giấy 200 đi mua gì cho chai mà. Thầy cầm cái cọc tiền đó mới làm sao mà chùa này có bàn Phật, rồi hai bên hai bàn Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, bàn Tổ, bàn Linh Nam, bàn Linh Nữ, đưa có nhiều tiền làm sao làm cái nắm giỏ. Thầy phải đưa tiền thêm cho nhà bếp để nấu Linh Nam, Linh Nữ, bàn Tổ, quả đường. Mai thầy đám giỗ 10 giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng bỏ cái gánh da chai ngoài cổng chùa đó, rửa tay rửa mặt vô nó quỳ xuống các bạn linh đó, thầy đánh chuông kéo hai vợ chồng nó thắp hương dán gỗ. Bữa nay dỗ mà, người chồng là mới nói thế này: thưa bố, hôm nay là ngày dỗ của bố, tụi con nghèo quá không có về quê, con vào chùa nhờ sư thầy nấu cơm chay dỗ bố. Chắc sư thầy bù lỗ đó bố ơi, bởi vì đưa tiền ít còn mà thấy thầy làm thỉnh soạn quá đi, chắc sư thầy bù lỗ. Biết bố về bố chứng chiếu cho cái lòng hiếu thảo của con, nói mà khóc, nói rồi khóc run run run, cầm cây nhang mà run run. Thầy nói đám dỗ lớn nhất, tại sao? Vì hai vợ chồng bán ve chai, sáng thì tới cái nhà bà nó lấy 100 ngàn tiền Việt Nam, chiều góp bạc góp 20 ngàn trả vốn, sáng ngày mai lấy tiền đó đi mua ve chai, chiều trả bạc góp 20 ngàn. Như vậy cả vợ lẫn chồng mà gom góp được cái số tiền thế này đưa cho thầy làm cái nắm dỗ này, hết gia tài hết rồi. Còn ở ngoài xã hội họ làm đám dỗ 10 mâm, 5 mâm thấy lớn lắm, nhưng mà trong nhà văn họ còn gửi tiền được rồi. Chưa phải là cái đám dỗ lớn đâu, mà cái đám dỗ này mày lớn. Bà Thanh Đề hồi xưa đó là bà đi mót lúa, bà ngồi bà cạo từng cái hột gạo đó, đặt một ô, họ mang đến cúng cái trai đàn đó. Thì hòa thượng trụ trì nói với tăng chúng đó, ngày mai đó là chùa ta có một đại thí chủ đến cúng dường, quý vị chuẩn bị. Ngài nói vậy thôi, ngài không biết đại thí chủ là ai. Thì sáng hôm sau đó bà mang một cái bát gạo đến bà cúng dường, thì quý vị trong ban tiếp lễ đó đuổi bà ra, vì bà không phải là đại thí chủ. Mà đại thí chủ người ta gánh gánh, người ta xe nhiều, con bà có chút gì bà tức và bà đổ cái bát gạo, bà nói chừng bà chà chà mà đủ bay là ác tăng, tao cho ăn thịt chó. Từ cái chỗ đó bà bị loại. Thật ra bà tốt lắm, bà tốt lắm, nghĩa là đem cái công của bà ngồi bà lộ bà gạo từ cái hạt gạo đó mà đựng được một bát ra bà này mà cúng Phật. Thế nhưng vậy là đại thí chủ, còn như hòa thượng đó là đại thí chủ. Nhưng mà những cái người trong cái ban tiếp lễ đó, họ nghĩ là đại thí chủ là bưng là gánh là xe là nhiều, còn cái này cái con bát gạo là đại thí chủ. Họ chê cảm cái nổi sân rồi mà chà mà đạp luôn. Thế thì bây giờ quý vị thấy, người con giàu thăm cha mẹ dỗ chạp, họ chở cả xe nhiều lắm. thì ở trong gia đình đó, kể ra thì bồng con, người thì sắc sắc, người thì mừng rỡ, bởi vì đồ nhiều quá, nó thành phố nó về đồ nó nhiều nó giàu. Còn cái đứa con nghèo ở nhà quê nó bắt được con cua, nó có cái nải chuối, nó về nó dỗ bố nó lén nó đi cái cửa sau cho nó ai tiếp nó, không ai tiếp vì nó nghèo quá, cái vật chất nó không chút rồi. Nhưng mà cái tâm hiếu của người giàu, cái tâm hiếu của người con nghèo này bằng nhau, tâm hiếu chứ không phải vật chất. Trong nhà Phật của chúng ta cũng vậy, cái bà giàu, các cái người giàu đó họ cúng chùa đó 1.000-2.000 đô, thì cái người Phật tử nghèo 20 đô. Quý vị biết cái phương danh Phật tử cúng dường, quý vị biết ai ai trước? Cái người cúng 2.000 đô, cái bà 20 đô cũng sao. Nhưng mà cái người phát tâm đó, giàu phát tâm này, người phát tâm này, 20 đô này với 2.000 đô này, cái phước đức bằng nhau. Trong nhà Phật chúng ta nói, chỗ tay đi. Việt Nam có cái câu thế này, cảm giao Việt Nam, chiều chiều sắc rổ hái rau, trong sang mã mẹ ruột đau chín chiều. À, cái cô gái này lấy chồng xa quê, chiều sắc cái rổ ra ngoài vườn nó hái rau, rau về nó mùng tới, rau gì đó đại khái để làm bữa cơm chiều, nhưng mà nhớ mẹ. Trong sang mã mẹ, đứng cái nhà này mà hướng về cái nơi chôn cất mẹ mình, ruột đau chín chiều, tức là nhớ mẹ. Như vậy là đâu có cho mẹ ăn, đâu có cao lương mỹ vậy, nhưng mà cái tâm hiếu này hướng về nơi cha mẹ. Thầy Tử Lộ, học trò của Đức Khổng Tử, nghèo phải đi đổi gạo mà về nuôi cha mẹ. Nhưng khi ngày làm quan, ngày hưởng lộc bổng của triều đình, ngày đủ tiền, đủ sức để nuôi cha mẹ, mà cha mẹ mày không, ngày mới than là mộc dục tịnh như phong bất đình, tử dục dưỡng như thân bất tại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Đó là tâm hiếu, đó là thế gian là tâm hiếu. Bây giờ người Phật tử mà Đức Phật dạy là mình báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, thì mình phải làm sao? Một là bản thân của quý vị phải có giới đức, phải có giới đức. À, quý vị phải thọ tam quy, trì ngũ giới, có giới đức. Để gì? Mình không làm ác thì cha mẹ mình không nhục. Bởi vì khi đứa con nghĩ là mình nhúng tay vào cái chuyện ác thì ảnh hưởng đến cha mẹ mình. Thầy kể chuyện ở ngoài Nghệ An, quý vị nghe, thầy Hoàng Pháp và người ngoài Nghệ An. Thì cái anh này đó là tòng phạm chứ không phải là chủ mưu, cho nên trò kêu án 18 năm họ thả rồi. Còn cái người chủ mưu họ xử bắn rồi, giết người. Thì khi cái anh này mãn hạn tù rồi về, nói với vợ rằng tôi sẽ giết hết cái gia đình đó để mà hả dạ cái ân oán này, giết hết. À, mà vợ có sợ quá, hai đứa con, hai có nhà có hai đứa, đứa con trai đang tuổi ăn học mà nó giết hết cái gia đình đó. Thì bà vợ bữa qua bà gặp thầy, bà nói nhà con nói vậy con sợ quá bà thầy, mà anh này là giang hồ lắm, nói là làm chứ không phải đơn giản đâu, nhất định là phải làm vì mới ra tù đấy. Thầy mới biết cái giấy thầy mời mai qua gặp qua gặp thầy. Cái thầy nói năm nay anh bao nhiêu tuổi? Là 56 tuổi. Bố mẹ còn hay mất? Và bố mẹ con còn sống. Anh trả hiếu cho cha mẹ chưa? Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thấy hơi buồn,
Chưa.
Hồi nhỏ đi học, lớn lên lập gia đình, lo làm ăn, chưa bao giờ tôi báo hiếu cho cha mẹ. Thế thì bây giờ anh báo hiếu cho cha mẹ, anh chưa muộn. Chưa muộn, năm mấy mấy tuổi chưa muộn đó. Anh lo báo hiếu. Bởi vì trên đời này anh biết là không có cái ơn nghĩa nào bằng ơn cha nghĩa mẹ. Ơn cha nghĩa mẹ là ơn trời biển. Tại sao ta không nói vợ chồng là trời biển, sống láng giềng là trời biển, bạn bè là trời biển, ta nói ơn cha mẹ là trời biển. Vì cha mẹ nuôi con, đầu tư cho con cả tinh thần vật chất mà cha mẹ không nghĩ là con trả lại. Còn xin lỗi, ở đời không có đâu. Bánh đi, bánh bít đi, bánh quy lại. Mình giúp ai thì mình cũng nghĩ họ trả ơn mình. Và ngược lại, họ giúp mình, họ còn nghĩ mình không ai tốt cho mình đâu, chỉ có cha mẹ với mình tốt đâu. Sao anh không lo báo hiếu? Bây giờ anh giết người thì cha mẹ anh khổ, cha mẹ anh nhục, anh báo hiếu. Hai thằng con trai của anh lấy vợ không có được. Nó nói cái dòng họ giết người, nó họ gả con, thì con anh nó hận, anh nó thù anh. Thôi đi về để mai thầy rồi gặp nhau về, mai qua quy y. Giới thứ nhất là giới không được giết hại chúng sinh. Người cư sĩ tuyệt đối không được giết người. Nhận được không? Mô Phật được. Xong vậy. Bây giờ hai đứa con thành đạt, hai đứa con thành đạt, hai thằng con trai nó thành đạt, và vợ chồng là Phật tử rất là thuần thành. Cái hiếu chưa? Vậy cho nên người con báo hiếu với cha mẹ đầu tiên hết là phải có giới đức. Thì khi mà người con có giới đức là người con không làm ác. Mà người con không làm ác, cha mẹ không tủi nhục vợ con mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình khuyên cha mẹ tin luật nhân quả là đã được trung hiếu. Nuôi cha mẹ bằng vật chất là tiểu hiếu, mà khuyên cha mẹ tin luật nhân quả là trung hiếu. Vì cha mẹ mình tin nhân quả, cha mẹ không làm ác, không làm các ác, chết không đọa địa ngục là trung hiếu. Thế này đâu có tốn tiền đâu, đâu có cao lương mỹ vị đâu, là khuyên cha mẹ tin luật nhân quả, khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, đó là chánh nhân giải thoát, chết khỏi tụng kinh, nhiêu đó đủ rồi. Khi cha mẹ mình làm mà cái sự hướng dẫn của người con lúc cha mẹ mình còn sống tốt lắm, mà có hiệu quả lắm. Đó là cái cách mà báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sanh tiền. Thầy kể chuyện ở Quảng Ngãi quý vị nghe. Hai ông bà 78 tuổi mà chưa biết chùa, chưa biết Phật, mà ham tiền lắm. Ham tiền. Nghĩa là không bao giờ cho ai một đồng nào, cũng không bao giờ bố thí không cho ai. Nghĩa là người ăn mày tới là kêu xích cho canh. Ghét cái đó. Không bao giờ họ làm. Mà người con ở Sài Gòn. Người con ở Sài Gòn lấy vợ, cái gia đình nó Phật giáo, cho nên nó ảnh hưởng bên vợ, cho nên hai vợ chồng bây giờ là Phật tử, mà suy nghĩ làm sao về đổ cha mẹ, làm sao đổ cha mẹ, cứ đắn đo suy nghĩ vậy. Thì cuối cùng hết là hai vợ chồng về hướng dẫn cho cha mẹ, nghe băng của quý thầy, nghe băng đĩa rồi, chở cha mẹ đi đến những cái trái đàn, những cái chỗ mà nhà Phật tổ chức những cái lễ hội như này cái khác nữa cho cha mẹ, rồi dẫn ông bà đi đến cô ký di viện, rồi đưa tiền cho ông bà để bố thí cho những cái nơi từ thiện đó. Bây giờ ông bà lại chuyển hướng, biết ăn chay, biết niệm Phật, và ai cho bao nhiêu tiền thì ông bà gửi làm từ từ thiện hết. Hai vợ chồng mừng dữ lắm. Hôm đó thầy ra ngoài đó để dự cái đám giỗ. Thầy hỏi thầy hai ông bà mẹ đó, cái thằng Tân đó, vợ chồng đó, tôi quý nó lắm. Nó lấy vợ đâu ở trong Sài Gòn, nó dẫn vợ nó về mà nó hiểu đạo, rồi nó hướng dẫn cho tôi với bà đi quy y. Bây giờ tôi biết Phật Pháp nè, sâu chuỗi nè, tu niệm nè, bóng vậy đó. Thế là quý vị thấy không? Ông khoe nó sâu chuỗi tu niệm mà bóng như thế này, tức là ông mà biết niệm Phật, mà biết niệm Phật, biết bố thí, ăn chay làm lành, nên như là cái chánh nhân này, sau khi ông bà mà có mãn bằng, có chết đi thì do cái chánh nhân này thì ông bà được sanh trong thiện đạo. Sanh trong thiện đạo, hoặc là nhân đạo, hoặc là thiên đạo, hoặc là vãng sanh cực lạc, là do cái chánh nhân này mà người con còn sống này tạo cái chánh nhân đó. Cho nên cha mẹ mình quan hỷ, thương nó lắm. Bây giờ thương vợ chồng nó lắm. Là vì sao? Đồng đạo, đồng môn, bạn đồng tu với mình thương biết lắm. Anh em ruột nha, mà nó không tin Phật Pháp thì cũng còn thua người dưng. Mà cái người dưng nước lã mà đồng môn, đồng đạo với mình, thương còn hơn là con ruột, anh em ruột của mình. Tôi nói cái chỗ đó cái gì? Thầy sống cuộc đời của thầy từ hồi 15 tuổi ở chùa tới giờ, có dòng họ thầy đâu, có bà con chú bác thầy đâu, toàn là đồng môn đồng đạo, đi từ Nam chí Bắc, từ Việt Nam ra nước ngoài là Phật tử hết. Mà thương, đi tới cái nhà nào mà thấy nó biết bà con, theo cái máy quy y Tam Bảo xuống nước mắt, quý mến lắm. Ở nhà mình đó, nó không hiểu Phật Pháp, nói nó gạt ngang này. Thôi đi ông ơi, cái chuyện đó đời thời buổi này đạo đức mệt quá. Thế thì nghe nổi không? Anh em ruột trong nhà, ở Tiền Giang nó xảy ra cái vụ này. Tự nguyên thân, cha mẹ cho một phần đất, hai anh em cắt hai cái nhà sát bên. Người em nó là Phật tử, mà cái ông anh nó là chuyên môn phỉ báng, chuyên môn xuyên tạc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện đâu nó cũng dựng đứng dựng ngửa lại nói ha. Mà nhất là thấy quý thầy quý sư cô mà trẻ tuổi đó, nói đạ mạc, tu gì không có nói dòng nói giỏi, nào không có con có cái gì hết, mà tu cái gì bất hiếu, chửi mắng rồi hết. Ông anh đó thì bữa đó đó, người em nó làm cái nhà sau nó còn dư mấy thiên gạch, đem cái chùa trong cái phường đó mới cúng. Nhưng mà nói với vị trụ trì đó, sư thầy đừng có nói con cúng nha, nói con bán đó. Mà nói con cúng anh còn nó nghe được, nó nói đủ chuyện đó, nó phỉ bán tội rất. Thầy nó thì con dặn, thì thầy nói là dặn hết trong chùa nghe, nói nó bán cái đừng nói cúng. Thì có cái bà già công quả đó, sáng bà tới bà dọn dẹp rồi rửa ráy, thì chiều bà về, bà đi ngang cái nhà có người anh em vừa nói, em chú tốt lắm. Các cái nhà còn dưới mấy tiền gạch nó đem nó cúng chùa, công mừng quá trời quá đó. Ta hiểu nói má mà bà nói cúng, cho nên nói thiệt cũng nguy hiểm lắm. Thiệt cũng nguy hiểm lắm. Sáng sớm thì ngủ, mới thức dậy cái ông anh ông qua, ông đứng cái cửa ông chỉ cái này. Tao nói với chú mày, đời tao chỉ biết tiền được chứ không có phước đức gì hết. Khổ ghê không quý vị? Nói thiệt đó. Cho nên trong cái giới thứ tư đó, Phật cho mình nói dối. Ba trường hợp: đừng bắt danh dự của người đó thì chúng ta có quyền nói dối. Đừng lấy tiền của người ta đó, mình được nói dối. Đừng mất mạng, mình được. Ba trường hợp đó mình được nói dối. Đừng bắt danh dự là một, đừng mất tiền là hai, đừng mất mạng là ba. Cái trường hợp đó mình nói dối được, đâu có hại gì đó. Đằng này bà già bà nói thiệt. Bây giờ cái thằng em nó khổ, nó rầu, mà cái người anh nó mang tội phỉ báng tam bảo. Rồi bây giờ nói cái phần thứ hai, thì nó ngắn ngắn rồi, cứ hết giờ rồi. Bây giờ nó tới chiều cái chuyện nó chưa hết nữa. Bây giờ nói gọn gọn lại nha. Bây giờ vừa nói cái phần là báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ chết. Ở Việt Nam hôm cái lễ Vu Lan vừa rồi đó, thầy đi giảng họ mới đặt cái câu hỏi thế này: thưa hòa thượng pháp sư, cái lễ Phật đản đó thì chùa nào cũng đeo cái băng là kính mừng Phật đản Phật lịch 2058, có một cái băng thôi, chùa nào cũng đeo cái băng đó. Thế là tại sao cái lễ Vu Lan đó ở Nghệ An thì đeo cái băng là đại lễ Vu Lan Bồ, mà ở Vũng Tàu đó là Vu Lan Thắng Hội, ở trên Thủ Đức là Vu Lan Báo Hiếu, sao nhiều chuyện vậy? Có cái lễ Vu Lan thôi mà nhiều chuyện. Thì thầy biết câu đó, giải thích thế thôi. Có cái lễ Vu Lan không à? Mà một nơi thì để là đại lễ Vu Lan Bồ, một nơi thì Vu Lan Báo Hiếu, nơi thì để Vu Lan ở Vũng Tàu thầy Vu Lan Thắng, bởi vì thầy có hướng dẫn, thầy trưởng quan còn pháp mà. Thầy hướng dẫn cho tăng ni các tự viện trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Vu Lan Thắng Hội. À, bây giờ thầy giải thích mà. Đại lễ Vu Lan Bồ là gì? Trong kinh có cái kinh là Vu Lan Bồ, cái đó cũng đúng nhưng không có sai, không có sai. Vu Lan Bồ tức là nói tên của cái bộ kinh đó là kinh Vu Lan Bồ. Bây giờ họ nói là đại lễ Vu Lan Bồ là lấy cái kinh đó ra mà nói cái lễ này thì cũng được cái này, nhưng mà chưa chính xác. Bây giờ cái thứ hai là Vu Lan Báo Hiếu cũng được, bởi vì cái lễ Vu Lan là cái mục đích đó là báo hiếu, nhưng mà cũng chưa đúng. Vu Lan Thắng Hội mới đúng. Là vì sao? Cái thiền viện Chân Nguyên này tổ chức lễ Vu Lan mà thỉnh tăng về cúng dường thì mới Vu Lan Thắng Hội. Còn cái chùa Pháp Hoa của sư cô này đó cũng tổ chức về lễ Vu Lan cầu siêu, nhưng mà không có thỉnh tăng về cúng dường thì là Vu Lan Báo Hiếu. Nhưng mà ở đây thỉnh tăng về cúng dường phải là Vu Lan Thắng Hội. Ở trong kinh nói rõ ràng, vì chữ thắng hội có nghĩa là cái lễ hội thù thắng tối thắng. Thù thắng là sao, tối thắng là sao? Cái lễ hội Vu Lan này có hai vị thánh tăng dự, Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả Tân Đầu Lô Mã La Đọ Xà Tôn giả dự trong cái lễ hội này là thánh tăng. Còn lễ khánh thành an vị nhiều cái lễ của nhà chùa, nhưng mà phàm tăng Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni, nhưng mà không có hai vị thánh tăng đó. Nhưng mà cái lễ hội Vu Lan này có hai vị thánh tăng dự trong cái lễ hội này, ta gọi là thắng hội. Hội là nhóm họp đông đủ, có những cái hội lớn lắm, như Việt Nam có cái hội chùa Hương 3 tháng cả triệu người, đó gọi là thắng hội. Khi mà phạm thống, người phạm thống Yên Tử cả tháng cũng là đông đảo, nhưng mà không có hai vị tôn giả thánh tăng ra dự cái hội thường. Nhưng mà cái lễ hội Vu Lan có hai vị thánh tăng đó dự, cho nên gọi là thắng hội. Khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài Trưởng Giả Thọ Đề mới làm một cái cuộc thách đố. Ngài làm cái bình bát bằng vàng của mấy ký để trên cái cột cờ. Ngài mới thách đố rằng vị tỳ kheo nào có thần thông lấy được cái bát đó Ngài tặng luôn. Ngài giàu mà thách đố. Thì trong đại chúng có Ngài Tân Đầu Lô, Ngài dẫn thần thông Ngài lấy cái bát. Đại chúng vỗ tay cười, Ngài đắc thắng lên. Đức Phật nghe hỏi A Nan, cái gì ngoài đó mà đại chúng cười vui thế? A Nan chạy ra nói: thưa Thế Tôn, Ngài Tân Đầu Lô lấy cái bình bát của Trưởng Giả Thọ Đề thách đố, đại chúng tâm mừng. Ngài kêu vô Ngài rầy: tăng già một bát ba y thì lấy cái bát ra làm gì? Đó nè, cái tài sản của tăng là một bình bát ba y, bây giờ ông lấy cái bình bát ra bằng vàng, ông làm cái gì? Phật quở không cho ông nhập niết bàn. Nhưng mà cái đặc biệt của Ngài Tân Đầu Lô với Đức Thế Tôn đó là Đức Phật cao hơn ông chỉ có một thân. Và cái hình tướng của Ngài Tân Đầu Lô và cái của Đức Phật thì dường như là anh em ruột giống nhau. Cho nên khi mà người thí chủ người ta hài lòng đó, Ngài Tân Đầu Lô đi mang mình bát đi khất thực, họ tưởng là Đức Thế Tôn, tức là giống nhau đó. Cho nên Ngài không cho Ngài Tân Đầu Lô nhập Niết Bàn. Và để sau này, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì những cái trai đàn, những cái lễ trai tăng là Ngài Tân Đầu Lô thay Phật để đi chứng trai. Cho nên trong cái sớ trai tăng đó thì có cái câu là Hụng thỉnh đệ nhất La Hớn Tân Đầu Lô Hỏa La Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Tức là cái lễ trai tăng nào phải thỉnh Ngài Tân Đầu Lô chứng minh. Thứ hai là cái lễ hội Du Lan này là Tôn Giả Mục Quyền Liên đương cơ Ngài thuyết pháp. Cho nên tất cả những cái lễ hội Du Lan này có Tôn Giả Mục Kiều Liên đến tham dự với Ngài Tân Đầu Lô, cho nên gọi là thắng, gọi là thắng hội. Thứ hai, cái pháp Du Lan Bồn này có khả năng siêu độ được quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của cư sĩ. Vì vậy cho nên Du Lan gọi là thắng hội Du Lan. Còn những cái lễ khác này riêng lễ Du Lan. Cho nên cái chùa Chân Nguyên này thỉnh tăng về để lập cái đàn, cái hội Du Lan để cầu nguyện, thì cái băng đó treo ngoài cổng chùa này là Vu Lan thắng hội, nó đúng. Còn nếu như chùa Pháp Hoa của mấy sư cô này chỉ cầu siêu bình thường, không có thỉnh tăng về là cúng dường, thì để Du Lan báo hiếu. Bởi vì cái lễ Du Lan này là ai cũng biết cái chủ đề của nó là báo hiếu, thì để cái băng đó mà thỉnh tăng về để cúng dường trong cái lễ hội này là phải là thắng hội Du Lan. Như vậy chúng ta trả hiếu cho cha chết, thì với tinh thần của nhà Phật là chúng ta thực hiện pháp Du Lan Bồ. Chúng ta thực hiện pháp Du Lan Bồ. Trong cái pháp Du Lan Bồ này có một cái ý đặc biệt. Đức Mục Kiều Liên tìm mẹ được hay A Tỳ thì Ngài cứu được chứ. Ngài dư sức cứu. Bởi vì sao Đức Phật nói là nhất tử nhập thiền môn độ cửu tông quy lạc quốc, nghĩa là một người con vào chùa tu hành chân chính thì độ được là cửu viện thất tổ, được siêu thoát. Thì tại sao Mục Kiều Liên chứng quả A La Hán mà độ không được bà mẹ là bà Lưu Thanh Đệ? Quý vị thấy cái đó nó mâu thuẫn không? Bên Nho giáo là nói là con đi tu đắc đạo thì cứu được cửu quyền thất tổ, nhất nhân hành đạo cửu quyền thất. Nho giáo cũng nói mà Phật giáo cũng nói, như vậy là Tôn Giả Mục Kiều Liên chứng quả A La Hán có thần thông để đủ sức để độ mẹ mình, nhưng mà khóc độ không được, khóc rằng thế nào về kỳ viên kinh xá lễ Phật mà cũng không độ được. Thay vì cái tình thầy trò đó thì Đức Phật nói với Tôn Giả Mục Kiều, ông an tâm, các cái gì đâu mà phải là tuy lũy, thầy độ được, thầy giúp được cho con cái đó. Bởi vì cái đức độ của Ngài, cái công đức của Ngài hơn Ngài Mục Kiều Liên, mà Ngài cũng không độ, Ngài từ chối, Ngài cũng không độ, cả thầy trò không ai độ. Quý vị suy nghĩ thử, thầy trò không ai độ được bà Lưu Thanh Đệ, nhưng mà kinh thì nói là nhất tử nhập thiền môn độ cửu tông quy lạc quốc. Một đứa con tu hành vào chùa, nhất tử nhập thiền môn, một người con vào cửa chùa tu hành chân chính với đức trang nghiêm thì độ được cửu quyền thất tổ siêu thoát. Phật nói, Nho nói cũng như vậy. Thế thì bây giờ là hai vị đó không ai độ được bà Lưu Thanh Đệ, mà Phật dạy thỉnh tăng để độ, đó là một cái ý đặc biệt.
cái ý được cái ý đặc biệt. Mà chúng ta đọc kinh chúng ta không hiểu được cái đó là còn nợ mời. Tại sao để Phật dạy là thỉnh tăng để độ mà lương thanh này, mà không nên ngày không độ một kiên liên không độ, mà các vị này là thánh tăng hết, có thần thần thông. Bởi vì sau khi Phật diệt độ thì Phật pháp ở tương lai này tăng hoằng, chư tăng hoằng đạo, chư tăng truyền chánh pháp, chư tăng giữ chánh pháp của Thế Tôn, chứ không phải Phật. Nếu như ngày hôm nay mà không có chư tăng thì quý Phật tử biết Phật là gì, biết pháp là gì, phải là chư tăng. Cho nên cái ý đồ kỹ rất là đặc biệt. Nhân năng hoàng đạo, đạo bất hoàng nhân, chánh pháp của Thế Tôn còn trụ lại thế gian này là do chư tăng. Phật đã diệt độ rồi. Mà nếu như không có chư tăng đó thì chánh con pháp của Đức Thế Tôn nữa diệt theo Ngài. Ngài diệt độ rồi thì chánh pháp diệt độ. Mà nhờ chư tăng, cho nên chư tăng là hoàn truyền chánh pháp và giữ cái mạng mạch của Phật pháp mãi cho đến ngày bây giờ. Đến bây giờ tổ chức cái lễ hội Du Lan phải là thỉnh tăng cúng dường, phải là thỉnh tăng cúng dường. Mà tăng thì phải thỉnh tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả hai vị thánh tăng Ngài Tăng Đầu Lôn để chứng minh trong cái lễ trai tăng này theo cái truyền thống của Phật giáo. Cho nên cái ý đó ý đặc biệt. Vì lẽ cho nên báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ qua đời thì Phật tử thực hiện pháp Du Lan Bồ để mà độ cha mẹ. Ngài Tế Niên Hòa Thượng là một bậc A La Hán, nhưng mà cuối đời của Ngài, Ngài về quê, Ngài thỉnh tăng cúng dường trai tăng để làm bạc độ cho ông bà cha mẹ của Ngài Tế Đêm Hòa Thượng. Thầy thấy cái đó hay quá, cái đó đặc biệt lắm. Ngài là một vị A-la-hán. Khi mà cha mẹ Ngài vô trong cái chùa đó cầu tự, tại vì Hòa Thượng nó thắp nhang cho cha mẹ Ngài là cái vị La Hán thứ 12 nó nhúc nhích thì cầu thai vô Ngài đó. Cái vị La Hán thứ 12 đó, đó là đầu thai làm Tế Niên Hòa Thượng. Nhưng mà cuộc đời của Ngài cuối cùng Ngài về quê, Ngài thỉnh tăng để cúng dường trai tăng để làm bạc độ cho cha mẹ. Thì đó chúng ta thấy là cái pháp trai tăng này và cái Du Lan Bồn này do tăng đó là thực hiện, và chư tăng giữ được cái truyền thống của Đức Phật. Trong đó có cái ngày Phật Quan Thị, trong kinh Du Lan có cái ngày Phật Quan Thị, rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Thị, là ngày Tết của Phật giáo. Hồi xưa Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy thầy, Hòa Thượng hỏi mấy thầy mấy chú có biết tại sao rằm tháng 7 gọi là Phật Quan Thị mà rằm tháng Giêng Phật không Quan Thị, rằm tháng 10 Phật không Quan Thị, rằm tháng Chạp Phật không Quan Thị? Mấy thầy mấy chú biết không? Tụi giờ tài cái gì cũng biết mà nói thật lắm. Theo con hiểu rằm tháng 7 chùa cũng có chuối, cũng có xôi, nhà cư sĩ cũng có chuối có xôi, thật vui. Vì chỗ nào cũng có chuối xôi hết. Và tự nói sao bây giờ biết, nói như chú vậy đạo Phật là cái đạo đi kiếm ăn thôi à, chứ không có cái gì cao thượng hết. Quỳ nói ngồi xuống quỳ quá, cái gì cũng nói hết mà trật hết cũng nói được. Mà thầy nghĩ là rằm tháng 7 thì chùa nào không có xôi, có chuối, có chè, rồi nhà cư sĩ quý vị cũng xôi chuối, nghĩa là nhiều lắm. Ngoài dân trong chùa lên ngày đó Phật vui, Phật Quan Thị. Ai Hòa Thượng trả lời nó nói như chú vậy, đạo Phật đi kiếm ăn thôi, chứ không có gì cao thượng hết, mà quê qua ngồi xuống. À bây giờ thầy giải cái chỗ đó đi. Sở dĩ Phật Quan Thị, bây giờ mình hiểu cha mẹ mình Quan Thị trước này nè. Bởi vì Đức Phật có cái gia tài của Phật, mà cha mẹ mình có cái gia tài của cha mẹ mình. Cái gia tài của Phật là gì? Là chánh pháp. Mà gia tài của cha mẹ mình tiền của, phải không? À, cha nó có nhà máy, có xí nghiệp, có cơ sở làm ăn, có tiền gửi trong nhà băng đủ thứ gì, là tài sản của cha mẹ. Còn tài sản của Đức Phật là chánh pháp. Thì bây giờ cha mẹ mà muốn di chúc lại, giao cái tài sản lại cho đứa con này, lựa đứa con nào? Giao cho cái thằng đi casino, giao đúng không? Giao cho cái thằng đánh bạc đúng không? Không, phải giao cho cái thằng là tiết kiệm, cái thằng biết làm ăn, cái thằng biết hiếu thảo với cha mẹ, biết dỗ ông dỗ bà, mới giao cho nó. Chứ giao cái thằng đi đánh bạc được tiêu hết. Như vậy là khi cha mẹ cầm cái bút mà ký để di chúc giao cho cái thằng con, mà cái thằng con đó cha mẹ thấy được, nó có đạo đức, nó có biết làm ăn, nó biết ông biết bà, biết tổ biết tiên, thì cha mẹ vui, nhắm mắt đi nữa cũng an tâm. Dù có đi về suối vàng đi nữa cũng không ân hận gì hết, là mình giao lại cho cái đứa con mình thấy là nó tốt. Hai vợ chồng xuống nói với thầy này, vợ chồng con khỏe rồi thầy. Nói khỏe sao? Bây giờ con giao cho tụi nó hết rồi, giờ con không có lo gì nữa. Chưa chắc ông ơi, chưa chắc. Mới có một năm xuống cái khóc. Mới có năm à. Ủa sao nay khóc? Thầy biết không, con giao cho nó, vợ chồng nó quản lý hết, mà tới dỗ cha con nó làm thinh, thầy nó không nói gì nữa. Trời đất ơi, giờ con đâu có tiền nữa mà dỗ. Thấy khó không? Con nó xè tay nó xin tiền cha mẹ được, chứ cha mẹ không có xè tay xin tiền được đâu, không có được. Cho nên tới cái ngày dỗ, ngày chạp, vợ chồng nó làm thinh, nó không nói gì dỗ hết. Bây giờ hai vợ chồng có tiền đâu mà dỗ. Cho nên khóc xuống khóc như thầy. Thì năm ngoái nó nói vợ chồng con khỏe, bây giờ nó đi xuống khóc. Là vì giao cái tài sản này bây giờ là thất vọng. Nó không biết ông biết bà gì hết. Có cái bà Phật tử thầy, bà gửi thầy hai cây vàng. Đem xuống hai cây vàng. Tôi hỏi sao ông bà ông đưa cho con, bà đưa cho tôi. Con kể cho thầy nghe, ngày dỗ chồng con là cha chúng nó, mà con gọi điện thoại 5 lần 10 hiệp chẳng có đứa nào về hết. Mà tiền của con đâu phải tiền của nó, mà nó không về. Thì thầy nghĩ rằng mai mốt mà con chết, nó đâu có bỏ tiền rồi nó dỗ đâu. Cho nên con gửi thầy, mai mốt con chết thầy dỗ. Ai có tiền đưa thầy dỗ cho. Ở ngoài xã hội gia đình mà cha mẹ giao cái tài sản này cho đứa con, mà cha mẹ vui vì đứa con đó có hiếu thảo, có đạo đức, biết làm ăn cần kiệm, lo bảo vệ cái sự nghiệp của cha mẹ, thì cha mẹ vui. Bây giờ Đức Phật vui là sao? Mùa an cư lạc hạ, đệ tử của Phật tu hành kiếp giới an cư, trao dồi giới định, định tuệ đàng hoàng, cho đến cái ngày mãn hạ làm cái pháp tự tứ, không ai còn tội lỗi. Thì Đức Phật nghĩ rằng chánh pháp của Phật do tăng già hoằng thịt hoằng quá, thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm, mà tăng ni đó giới được đức trang nghiêm, an cư kiết hạ tu hành, thì Phật nghĩ rằng chánh pháp của ngài, cái gia tài của Phật tồn tại ở thế gian này mạnh. Mà cái mùa an cư kiết hạ mà chư tăng ở nhà cứ mở phim không, ăn rồi mở phim coi không, thì Phật sao? Méo miệng. Phật rầu. Rồi chánh pháp của ngài diệt, không có tu. Thời buổi vàng son của đạo Phật không phải là chùa cao Phật lớn, mà giới đức của tăng ni trang nghiêm. Nhớ chưa? Giới đức tăng ni trang nghiêm là vàng son. Cho nên thầy nói tăng ni tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thầy trên dưới gần 4.000 tăng ni mùa an cư, 14 cái trường an cư kiết này. Thầy đi dạy từ cái trường này tới cái trường này nửa tháng rồi mới dạy. Nửa tháng thầy nói với quý vị là ráng mà tu, mà không có ai đói hết. Phải không? Không có người tu nào nói đó. Nhưng mà quý vị lơ là đó, là đời sau quý vị mang lông đậu sừng để trả nợ cho thí chủ đàn nè. Tôi nói cho quý vị biết, Đức Phật với A Nan, bữa đó A Nan đem cái y của Phật xuống dưới suối mà giặt, mà nó không có chìm, nó nổi phình lên cái bong bóng rồi. Nghe thấy làm lạ đó, nó sao tự nhiên cái bàn vải mà bỏ xuống nước nó không chìm. Ngài dự định lấy cái chân Ngài đạp trong cái tâm này, nhưng mà Ngài sợ bất kính cho nên lấy đá dằn nó cũng không có chìm. Lên bờ ôm đá xuống dằn nó không chìm. Vậy thưa với Đức Phật, thưa Thế Tôn, con giặt cái y pháp của Ngài thường, nhưng mà hôm nay có một chuyện lạ, nó nổi như cái bong bóng, con giặt không có được, con lấy đá con dằn lên nó cũng không chìm nữa, làm sao? Phật đã lấy bốn cái hộp cơm của đàn na đó, ông dặn bốn cái gốc cái nó chìm. À thế thì A Nan lấy bốn cái hộp cơm dặn bốn cái gốc cái nó chìm. Phật mới nói ăn của đàn na thí chủ, mặt của đàn na thí chủ mà không tu thì ăn đá sướng hơn, phải không? Đá mà nó nặng nó còn nhẹ hơn cơm của đàn na thí chủ. Cho nên nói Phật pháp xương minh, chánh pháp của Phật tồn tại ở thế gian này là do giới đức của tăng ni tu tập. Và cái thời đó là thời vàng son của Phật pháp, chứ không phải là cơ sở vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà cái sự tu hành giới đức của tăng ni kém thì coi chừng. Nó mạt pháp chưa, quý vị thường hay nói thời mạt pháp chưa đâu, chưa. Bởi vì chúng ta phải tính thế này là mới biết là mạt pháp. Trong bốn cái điều kiện này, cái thời của Đức Phật, ai gặp Đức Phật nghe một bài kệ bốn câu ba câu thì người ta chứng rồi, cái thời đó gọi là chánh pháp. Sau cái thời đó gọi là tượng pháp, đó là bây giờ là mạt pháp, mà thời của mình là chưa cuối cái tượng pháp chứ chưa có mạt, chưa có mạt. Tại vì mình cứ theo cái giáo lý, theo cái thuật ngữ đó mình nói, nhưng mà cái sự hiểu của mình hiểu chưa được. Thời chánh pháp thì sao, thời tượng pháp thì sao, thời mạt đó. Cái thời của Đức Phật gọi là chánh pháp, tức là giáo lý hạnh quả đủ, phải căn cứ giáo lý hạnh quả, có giáo có lý, có người tu có người chứng, thì cái thời đó gọi là chánh pháp. Giáo lý hạnh quả có nhưng mà ít. Chúng ta cái thời chúng ta là trời là pháp tượng, tức là xây chùa xây tháp, có giáo có lý có người tu nhưng mà chứng quả thì ít, có nhưng mà ít. Có cái thời là giáo lý hạnh quả, không có người tu không có người chứng, thì cái thời đó gọi là mạt pháp. Bây giờ còn giáo còn lý, thầy còn đi giảng pháp nữa, quý vị còn nghe được, tăng đi còn tu học được, nhưng mà chứng quả thì ít lắm, ngàn người tu một người chứng. Nhưng mà thời Đức Phật là ngàn người tu ngàn người chứng, thấy nói không? Thì bây giờ thì có giáo có lý mà có hạnh, có hành nhưng mà không có quả. Đến cái thời mạt pháp, tức là có giáo có lý đó, giáo lý cũng diệt luôn, kinh Lăng Nghiêm diệt trước, còn có A Di Đà Phật không, kéo dài được 200 năm. Như vậy là kinh pháp của là kinh Đại Thừa diệt trước. Bây giờ không có người tu không có người chứng, chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà, A Di Đà Phật, thì đó mới gọi là mạt pháp. Cho nên Đức Phật Quan hỷ ngày rằm tháng 7 là vì cái ngày mãn hạ của chư Tăng, mà chư Tăng đã thúc liễm trao dồi giới định tuệ 3 tháng làm pháp tự tướng, sám hối không còn tội lỗi nữa, đàn việt dọn tiệc du lan, thỉnh tăng chú nguyện để cúng dường hồi hướng cho cô Quyền Thất Tổ, làm một cái công đức lớn, thật là lớn, mà cứu được cha mẹ cô Quyền Thất Tổ, làm pháp du lan của mình, cho nên gọi là du lan thánh hồn. Tất cả các cái nghi lễ khác chỉ có du lan, pháp hội du lan là có khả năng bạc độ được quan hồn, cô hồn, bảnh hồn, uổng tử và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì minh quả cái chỗ này để quý vị thấy nha. Mà Phật tử ở Phan Thiết và Diệu Ánh mà giàu lắm, nhà bở là hẳn nước mắm, ai ra ngoài Phan Thiết mà nói cái hẳn nước mắm, mọi người rất người Hoa giàu lắm. Thì đi Dược Viên là con cháu bà đi một chiếc tàu có 25 người, hải tặc Thái Lan nó giết hết, tàu được chìm hết chết hết. Bả đi cái chuyến sau bả thoát ra định cư ở Hoa Kỳ, nhưng mà thỉnh thoảng thì bả thấy rằng con cháu về báo mộng rằng quần áo ướt máu men không đói khát xin ăn. Bả là người Hoa mà bả cúng dữ lắm, bả cúng rồi bả đốt vàng mã quần áo nhà lầu xe hơi gì bả đốt cúng hư chuyện hết, nhưng mà không có kết quả. Thì bả về Việt Nam bả mới quen với một người ở chợ lớn, người Hoa dẫn ra Vũng Tàu, bà thưa với thầy cái chuyện, thầy nói được, nhưng mà bà phải thành tâm, tôi làm nhưng mà bà phải thành tâm, cái con tôi làm bà không thành tâm không có kết quả đâu. Vậy con cháu bà mà, bà nói thưa thầy con khổ lắm, cứ thấy chúng nó hoài, mà cúng hoài mà không có kết quả, bây giờ làm sao? Thì con mới nhất tâm chứ mới thành tâm, nó nhất tâm, rồi. Thế thì bà ước nguyện của bà đó làm cái đàn là thủy lục, tức là làm cái thiền Hoa ra ngoài biển vớt nhau, ở trên bờ vớt rồi xuống cái biển vớt, và cúng dường thiên tăng hội là 1.000 vị tăng, 1.000 vị. Cái nguyện của bà là cầu à, thầy tổ chức cái đàn thủy lục, cái đàn thủy lục ngay mùa du lan bao nhiêu 12 tháng 7 về Đại Tòng Lâm, mượn cái trai đường của Đại Tòng Lâm, cúng cái trai đường Đại Tòng Lâm 1.225 vị. Thì mình cúng 1.000 vị thì còn dư, cái trai đường nó còn dư. Ra ngoài biển, đi một đêm nửa ngày nữa ra ngoài biển, làm cái đạn thủy lục ngoài đó, vớt dông, trên bờ thì vớt dông cái chỗ là tai nạn giao thập lực tỉnh tặc cúng dường, trong cái mùa du lan tháng hội đó. Tới bây giờ bà không còn thấy nữa. Và mỗi mùa du lan bà gửi tiền về thầy mua gạo cho đồng bào nghèo, chứ phải có kết quả rõ ràng lắm. Thực tế cho đâu phải nói dối đâu. Sau khi cái đàn thủy lục đó thỉnh tăng về cúng du lan thắng hội tại Đại Tòng Lâm đó, ngày mãn hạ của Đại Tòng Lâm, Tòng Lâm là 12 tháng tháng 7 là giải hạ, thì thỉnh tăng trong cái khu vực Đại Tòng Lâm nó về cúng thiên tăng hội. Bây giờ con cháu nó siêu hết không thấy nữa. Nếu thấy nữa bà mắng vốn thầy, bà hết mắng vốn rồi tiếp có kết quả. Vì vậy cho nên hai cái cách thầy nói báo hiếu cha mẹ còn sống là mình phải tự mình phải có giới đức, và khuyên cha mẹ tin nhân quả, làm lành lãnh giữ quy y Tam Bảo là cái chánh nhân giải thoát. Đó là mình báo hiếu cha mẹ còn sống. Bây giờ cha mẹ qua đời thì thực hiện pháp du lan bồn, pháp du lan bồn thỉnh tăng, và để là cứu độ cụ Quyền Thất Tổ mình. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn di chúc lại, nói lại cho thế hệ sau này, nhân năng hoằng đạo, đạo bất hoằng nhân. Chư Tăng là người hoàn truyền chánh pháp của Phật, mà chánh pháp của Phật còn tồn tại ở thế gian là do Tăng hoằng, chứ không phải Phật. Cho nên Phật nói với một kiền đến thỉnh tăng để chú nguyện cầu siêu cho mẹ ông, thì bà Lưu Thanh Đề được gì? Sanh về cõi trời qua quán thiên. Thầy làm cái đàn thủy lục thì cứu được là con cháu của bà Diệu Ánh ở Phan Thiết. Thôi hết giờ.